Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 2 tháng 9 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Chứng khoán châu Á trồi sụt trước những lo ngại về viễn cảnh của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ngoại trưởng Kerry phát biểu về hiệp ước hạt nhân Iran trong lúc các đại biểu dân chủ ở Quốc hội sắp biểu quyết. Và Bắc Triều Tiên không chịu xin lỗi vụ nổ mìn ở biên giới.
Mỹ yêu cầu Trung Quốc thả tự do cho hai luật sư nhân quyền.
I can say that it is an ongoing concern, specifically just to cite a recent case.
Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói tự do tôn giáo ở Trung Quốc là vấn đề mà chính phủ Mỹ theo dõi sát sao. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington. Trong khi đó, Australia bày tỏ lo ngại về tình hình leo thang của xung đột ở Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những phân tích về lễ kỷ niệm 70 năm giành độc lập của Việt Nam dưới con mắt của báo chí nước ngoài. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổ chức Di dân Quốc tế IOM cho hay hơn 350.000 di dân đã thực hiện các chuyến hải hành đầy hiểm trở vượt Địa Trung Hải trong năm nay để chạy trốn tình trạng hỗn loạn và nghèo đói ở Trung Đông và Châu Phi khi tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn tại châu Âu. Thông tin viên đài VOA Mike Richman có bài tường thuật về một trong những làn sóng di dân lớn nhất châu Âu kể từ đệ nhị thế giới chiến tới nay. Mời quý vị theo dõi chi tiết.
Tổ chức IOM hôm qua loan báo hơn 234.000 người tị nạn đã đặt chân lên bờ biển của Hy Lạp. 114.000 người khác đã tới Italy và các nhóm nhỏ hơn đã cập bến Tây Ban Nha và Malta. Khoảng 2.600 người đã thiệt mạng, thường là bị chết đuối khi những chiếc tàu ọp ẹp quá tải do các tay buôn người leo lái bị chìm. Hungary là một trong những cửa khẩu chính của di dân để bước vào Liên hiệp châu Âu. Hơn 156.000 di dân đã đặt chân tới đây trong năm nay. Hôm qua, chính quyền Hungary đóng cửa rồi sau đó cho mở lại nhà ga xe lửa chính của Budapest, nhưng vẫn cấm không cho di dân nhập cảnh. Một ngày trước đó, chính quyền Hungary bắt đầu cho những di dân đã cắm trại bên ngoài trong nhiều tuần qua được lên tàu mà không bị kiểm tra visa. Nhưng tới hôm qua, nhà chức trách đã đảo ngược quyết định và đình chỉ việc này, khiến hàng ngàn di dân bị kẹt lại bên ngoài. Các giới chức nói họ đang nỗ lực tuân thủ luật lệ của Liên hiệp châu Âu. Ít nhất 2.000 người bị kẹt tại sân ga quốc tế chính ở Budapest, Hungary, sau khi chính quyền đột ngột ngừng không cho những di dân không có visa từ Liên hiệp châu Âu được lên tàu sang Đức và Áo. Nhiều di dân thỉnh cầu chính quyền Hungary cho họ được đáp lên các chuyến xe lửa sang hai nước này. Một người tị nạn Syria không nêu tên phát biểu.
Thỉnh cầu của chúng tôi rất là đơn giản. Chúng tôi chỉ cần được phóng thích, chỉ cần qua Hungary. Chúng tôi không cần gì từ chính phủ Hungary. Chúng tôi không biết họ muốn gì ở chúng tôi.
Tuần rồi, Đức loan báo sẽ cho phép di dân từ Syria nộp đơn xin quy chế tị nạn trong biên giới của Đức. Việc áp dụng các quy định không nhất quán đã khiến cho nhiều di dân lâm vào thế kẹt, vì nhiều người hoặc là không có giấy tờ cần thiết, hoặc là không có tiền để mua vé tàu. Các chuyến xe lửa Eurostar nối liền Anh và Pháp đêm qua bị ngưng trệ trong nhiều giờ đồng hồ vì nghi rằng các đường ray bị những di dân bất hợp pháp phong tỏa. Đây là một trong những diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng di dân tại châu Âu. Hàng trăm hành khách bức xúc và phẫn nộ vì các chuyến tàu bị đình trệ đêm qua. Có 5 tuyến xe lửa từ Paris đi London bị ảnh hưởng. Hành khách phàn nàn rằng họ phải chờ đợi trong tình trạng bị cúp điện và hệ thống điều hòa nhiệt độ. Khoảng 2.000 di dân đã tới được thành phố Munich của Đức. Hôm qua, các nhóm người tị nạn vẫn tiếp tục đổ bộ xuống ga xe lửa của thành phố này. Cảnh sát ở Munich lâu nay phải đương đầu với số lượng lớn các di dân mới tới, trong khi các tình nguyện viên giúp cung cấp nước uống và thực phẩm cho họ. Phát ngôn nhân cảnh sát Munich Matthias Knott cho biết.
Cảnh sát tại Bayern nhiều tháng nay phải đối mặt với một thách thức lớn. Chúng tôi phải tăng viện nhiều lần trong nhiều tuần qua. Tình hình sẽ vẫn là một thách thức lớn, nhưng chúng tôi sẽ giải quyết được.
Đức tiếp nhận nhiều người tị nạn hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Âu. Tổng số có thể lên tới 800.000 người vào cuối năm nay. Trong những tuần sắp tới, dự kiến sẽ có thêm hàng ngàn di dân nữa cập bến châu Âu. Liên hiệp châu Âu gồm 28 nước thành viên dự định tổ chức các cuộc họp khẩn bàn về vấn đề nhập cư vào ngày 14 tháng 9 tới đây. Một phát ngôn nhân cho cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc, bà Pollock, nói với đài VOA rằng tất cả các nước có trách nhiệm riêng của mình trong việc đương đầu với cuộc khủng hoảng di dân. Hungary đang cho dựng một hàng rào dài ở biên giới phía nam với Serbia. Bộ trưởng Quốc phòng Kapa Hende cho các nhà lập pháp biết là 3.500 binh sĩ có thể sẽ được điều động tới đường biên giới để đương đầu với cuộc khủng hoảng, nhưng sẽ không cho phép dùng vũ lực chết người. Nhà chức trách Áo cho hay là tổng cộng có 3.650 di dân đã tới Vienna hôm thứ Hai. Năm nay, đây là tổng số lớn nhất trong một ngày và là số mới nhất trong làn sóng di dân tìm đường tị nạn sang Liên hiệp châu Âu.
Các phần tử vũ trang mặc quân phục đã bắt cóc 18 công dân Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư tại thủ đô của Iraq. Các công dân này làm việc cho công ty Nuro Insaat đang xây dựng một sân bóng đá ở quận Habibya, có đa số cư dân là người Shia nằm về hướng đông bắc của Baghdad. Các tay súng đã bắt cóc các công nhân này vào khoảng 3 giờ sáng sau khi phá cửa xông vào và tước vũ khí của các nhân viên an ninh. Hiện chưa có chỉ dấu nào để nhận diện những kẻ bắt cóc cũng như mục đích của chúng. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc với giới hữu trách Iraq. Năm ngoái, các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo bắt cóc 49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ tại một lãnh sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mosul và giam giữ họ 3 tháng mới thả ra. Trong số các con tin đó có các nhà ngoại giao, binh sĩ và trẻ em. Các thị trường chứng khoán chính của Trung Quốc và những nơi khác trong khu vực tiếp tục trồi sụt bất thường trong ngày thứ Tư khi lãnh đạo của Quỹ tiền tệ quốc tế, tức IMF, cảnh báo rằng những lo ngại về kinh tế châu Á gây rung động trên toàn cầu. Chứng khoán Thượng Hải giảm gần 4,5% vào giờ mở cửa, sau đó tăng lại và kết thúc ở mức giảm 0,2%. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei cũng trồi sụt vào buổi sáng, nhưng khi kết thúc ngày giao dịch chỉ giảm 0,4%. Thị trường Seoul và Sydney giao dịch trên cơ bản bình ổn. Chứng khoán châu Á biến động tiếp theo sau một ngày kém lạc quan ở Wall Street khi các chỉ số chính giảm 3% hôm thứ Ba, trong lúc những lo ngại tăng về viễn cảnh kinh tế toàn cầu chậm lại. Lãnh đạo IMF bà Christine Lagarde đang đi thăm Indonesia hôm thứ Tư nói rằng những biến động trên thị trường tài chính mới đây cho thấy lo ngại có thể nhanh chóng lan rộng từ khu vực này sang khu vực khác. Bà Lagarde nói kinh tế châu Á đã vận hành khá tốt bất chấp những xáo trộn, nhưng bà cũng cảnh báo rằng thêm biến động nữa có thể xảy ra. Hiện giờ tình hình đang thay đổi và chúng ta có cảm nhận về tác động của những nỗ lực tái bình ổn của Trung Quốc và hướng đến một mô hình doanh nghiệp được chỉnh sửa. Bắc Kinh hồi tháng trước bất ngờ phá giá đồng nguyên của Trung Quốc. Bắc Kinh nói rằng động thái đó nhằm làm cho đồng nhân dân tệ có tính thị trường hơn. Nhưng có những lo ngại rằng cách làm đó cho thấy mức độ lo lắng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc về viễn cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng chậm lại. Trung Quốc, đầu tàu của tăng trưởng kinh tế thế giới trong thời gian qua, đang trong quá trình chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa vào sản xuất, đầu tư và xuất khẩu sang mô hình được xây dựng nhiều hơn trên nền tảng tiêu thụ nội địa. Trong quá trình chuyển đổi, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra dấu hiệu rằng họ sẵn lòng chấp nhận tăng trưởng kinh tế chậm, còn hơn là tăng trưởng ở tốc độ cao ở mức hàng chục phần trăm có nhiều rủi ro như từng diễn ra trong 3 thập niên qua. Bắc Kinh nói họ dự kiến tăng trưởng sẽ ở mức 7% trong năm nay, mặc dù có những lo ngại là liệu Trung Quốc có đạt được mục tiêu đó hay không. Các nhà đầu tư cũng lo ngại rằng các giới chức của một nền kinh tế lớn khác trên thế giới, đó là Hoa Kỳ, đang chuẩn bị tăng lãi suất nội trong năm nay hoặc năm tới. Một số nhà phân tích nói rằng báo cáo công an việc làm ở Mỹ phổ biến hôm thứ Sáu có thể là một yếu tố để Cục Dự trữ Liên bang căn cứ để quyết định liệu nền kinh tế có đủ mạnh để tăng lãi suất hay chưa, một cách làm để chống lạm phát. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry sẽ phát biểu tại Philadelphia hôm nay để cổ suý cho thỏa ước quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran, trong lúc các đại biểu quốc hội của đảng Dân Chủ chuẩn bị bảo đảm rằng các nhà lập pháp sẽ không thể thông qua biện pháp chống lại hiệp ước này. Quốc hội theo trụ liệu sẽ tranh luận về thỏa ước này vào tuần tới trong những ngày cuối của thời hạn xem xét 60 ngày trước khi bước vào biểu quyết thuận hay chống. Những người chỉ trích nói rằng hiệp ước không đủ mạnh để bảo đảm rằng Iran sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân và sẽ đặt đồng minh Israel của Mỹ vào chỗ nguy hiểm khi cho phép Iran sử dụng những nguồn tài chính mới mở để tài trợ cho khủng bố. Những người ủng hộ nói rằng các điều khoản của hiệp ước đạt được đến mức cao nhất để ngăn chặn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Hãng thông tấn AP loan tin rằng, ngoài bài phát biểu hôm nay, Ngoại trưởng Kerry sẽ gửi một công văn đến các đại biểu quốc hội trình bày cam kết an ninh của Hoa Kỳ đối với Israel và các nước Ả Rập ở vùng vịnh. Ông Kerry và Tổng thống Barack Obama đang mưu tìm đủ sự ủng hộ từ các đại biểu Dân Chủ để bảo đảm rằng phe Cộng hòa không bác bỏ hiệp ước này bằng một tỷ lệ áp đảo. Công chúng Mỹ hình như cũng chia rẽ theo hai đảng về vấn đề này. Một cuộc khảo sát do chương trình tham vấn công chúng của Đại học Maryland phổ biến hôm thứ Ba cho thấy 52% người Mỹ ủng hộ hiệp ước, 47% muốn thấy hiệp ước bị bác bỏ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin Việt Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Quốc khánh thứ 70 của Việt Nam dưới con mắt báo chí nước ngoài. Việt Nam hôm nay 2 tháng 9 tưng bừng đánh dấu lễ quốc khánh lần thứ 70 với cuộc duyệt binh hoành tráng, những bộ đồng phục và sắc phục rực rỡ và cờ hoa rợp trời ở quảng trường Ba Đình. Bài phóng sự của đài ABC Úc Châu đưa hàng tít rực rỡ, đầy màu sắc, lạ thường. Đứng tại quảng trường Ba Đình giữa một rừng người mặc đồng phục các kiểu, phóng viên Philip Adams của ABC diễn tả sự choáng ngợp của ông về quy mô của sự kiện này với dòng chữ: gộp hết tất cả các lễ hội lớn của Australia, tất cả các cuộc diễn hành, từ lễ hội Mardi Gras ở đường Oxford cho tới lễ hội Mumbai ở Melbourne, cộng lại tất cả các đám đông đã đến dự Thế vận hội Sydney và các cuộc tranh tài thể thao ở Úc, thì quy mô của tất cả các sự kiện đó cộng lại cũng không bằng quy mô của sự kiện 2 tháng 9 ở Việt Nam mà ông đang chứng kiến. Trang mạng Channel News Asia nhắc tới sắc thái quân sự của các cuộc diễu hành với sự tham dự của hơn 30.000 người ở quảng trường Ba Đình. Các đoàn diễu binh do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu, gồm cả quân đội, an ninh và các lực lượng dân quân. Nhưng người ta không thấy sự có mặt của các xe thiết giáp và những tên lửa thường thấy trong các cuộc diễu binh nhằm phô trương lực lượng. Hãng tin DPA tường trình, các đoàn diễu binh có sự tham dự của 30.000 quân nhân và thường dân đã khởi sự trước lăng Hồ Chí Minh với 21 phát đại bác bắn lên từ cổ thành Thăng Long để đánh dấu ngày Việt Nam tuyên bố độc lập từ nước Pháp sau Thế chiến thứ hai, kèm theo một bài tường trình dài về Việt Nam trong quá khứ và tương lai. Tường trình về sự kiện này, Xin Hỏa chỉ đưa ra một bản tin ngắn tường thuật về cuộc diễu binh đánh dấu kỷ niệm 70 năm cuộc cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh ở Hà Nội, trích dẫn nội dung chính của bài diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tân Sang. Trở lại bài phóng sự của phóng viên đài ABC Úc Châu, nhà báo của ABC nhận xét rằng, về phần lớn, đây là một bài diễn văn cắt dán với những phát biểu dập khuôn về cuộc đấu tranh trường kỳ giành độc lập và tự do từ tay ngoại bang và giai cấp phong kiến, và mặt khác bày tỏ lạc quan về các mặt chính trị và văn hóa. Nhà báo Adams nhắc tới cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, nói rằng không biết tướng Giáp nghĩ gì khi biết rằng thành phố mà ông đã đấu tranh rất lâu để bảo vệ giờ đã rơi vào tay của một viên đại tá cấp thấp ở miền cực nam nước Mỹ, Colonel Sanders, biểu tượng của tiệm bán thực phẩm ăn nhanh Kentucky Fried Chicken. Australia bày tỏ lo ngại về tình hình leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Australia hôm nay bày tỏ quan tâm về tình hình đối đầu chiến lược ngày càng leo thang ở Biển Đông, nói rằng cuộc tranh chấp này đặt châu Á trước nguy cơ xảy ra một tính toán sai lầm về quân sự với những hậu quả nghiêm trọng khó lường. Hãng tin Reuters tường thuật rằng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews đã tự chế, không nghiêng về phe nào. Nhưng những lời phát biểu của ông nêu rõ những quan tâm lớn nhất của Úc phát sinh từ những dự án xây cất các cơ sở quân sự của Trung Quốc trên những bãi đá và đất trong vùng biển mà nhiều nước đang tranh giành chủ quyền. Phát biểu trong bài diễn văn đọc trước một think tank ở Ấn Độ, Bộ trưởng Kevin Andrews của Úc nói: "Chúng tôi không tin rằng biến một bãi đá thành một phi trường quân sự sẽ củng cố hòa bình và an ninh trong khu vực đó." Tuy nhiên, Australia đang ở trong một vị thế khó khăn. Một mặt, Úc là đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ và cũng đang tìm cách củng cố quan hệ với Ấn Độ. Hai nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân đầu tiên tại vùng vịnh Bengal trong tháng này. Cùng lúc, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, là nước đối tác thương mại quan trọng nhất của Australia. Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói rằng duy trì quan hệ đối tác này phục vụ cho quyền lợi của cả hai nước. Ông Andrews nói thêm rằng sức mạnh quân sự và sức mạnh của lực lượng tàu ngầm Úc là thiết yếu cho nền an ninh quốc gia. Tới năm 2030, Australia dự kiến là khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ bao gồm 21 trong tất cả 25 tuyến hàng hải thương mại đường biển và hàng không của thế giới, nơi qua lại của 2/3 các tàu dầu và 1/3 thương thuyền chở hàng của thế giới. Liên quan tới quan hệ Việt-Trung, một bản tin hôm nay của Xinhua nói rằng Hà Nội và Bắc Kinh đã cam kết sẽ xử lý đúng đắn các khác biệt quan điểm và làm việc với nhau để phát triển các mối quan hệ ổn định và vững bền về lâu về dài. Hãng tin của nhà nước Trung Quốc dẫn lời nhà lập pháp hàng đầu của nước này là ông Trương Đức Giang nói với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng rằng Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Việt Nam để củng cố tình hữu nghị, cổ vũ cho lòng tin lẫn nhau trong việc phát triển mối quan hệ song phương. Đáp lại, ông Nguyễn Sinh Hùng nói, Việt Nam đặt nặng tình hữu nghị anh em với Trung Quốc và sẵn sàng làm việc với Bắc Kinh để duy trì các quan hệ song phương tốt đẹp.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tập đoàn quân nhân cầm quyền Thái Lan và cảnh sát đang nói tới những tiến bộ đáng kể trong cuộc điều tra về vụ nổ bom tại một đền thờ Bangkok hồi tháng trước. Vụ nổ tại đền thờ Erawan đã giết chết 20 người và làm bị thương hơn 100 người. Từ thủ đô Thái Lan, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Giới hữu trách Thái Lan vẫn chưa công bố danh tính hay quốc tịch của hai người đàn ông nước ngoài mà họ đang thẩm vấn trong cuộc điều tra về vụ nổ bom tại ngôi đền Ấn Độ giáo ở Bangkok. Trung tướng Prawut Tawanisiri, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát quốc gia Thái Lan, nói rằng có bằng chứng cho thấy nghi can thứ nhì bị bắt hôm qua tại một nơi gần biên giới giáp với Campuchia có dính líu tới vụ tấn công gây chết người.
Một cuộc phân tích dấu tay xác nhận nghi can này có để lại dấu tay trên một cái chai đựng thuốc nổ mà cảnh sát tịch thu tại một căn chung cư ở Bangkok. Nghi can này có lẽ là người đã mang quả bom ra khỏi phòng hoặc mang quả bom tới khu vực đền Erawan.
Trong cùng chương trình phát hình buổi trưa được chiếu trên tất cả các kênh truyền hình, Thiếu úy Paraya Netrawichen, sứ ngôn viên truyền hình quân đội, loan báo tất cả những ai cho người nước ngoài thuê phòng đều phải thông báo cho nhà chức trách.
We would like to ask homeowners and owners of hotels, apartments and accommodation buildings.
Chúng tôi yêu cầu những người chủ nhà và những người làm chủ khách sạn, chung cư và nhà khách có người nước ngoài cư ngụ thông báo cho các giới chức của sở di trú gần nhất hoặc sở cảnh sát địa phương trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi người nước ngoài tới ở.
Từ khi xảy ra vụ nổ bom ngày 17 tháng 8 tới nay, giới hữu trách Thái Lan đã ra trát bắt 7 người, trong đó có ít nhất một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ. tập đoàn quân nhân lên nắm quyền sau vụ đảo chánh hồi năm ngoái, đã chỉ thị cho các giới chức không mô tả vụ nổ bom là một hành vi khủng bố quốc tế và không đề cập tới vấn đề vụ này có thể dính líu tới Thổ Nhĩ Kỳ hay Trung Quốc. Một số người suy đoán vụ tấn công có thể là một vụ trả đũa cho việc Thái Lan trục xuất về Trung Quốc hơn 100 người sắc tộc Uyghur hồi tháng 7. Vụ trục xuất đã gặp phải sự chỉ trích của các chính phủ Tây Phương và những tổ chức nhân quyền của người Uyghur. Họ nói rằng những người bị trả về Trung Quốc có thể bị ngược đãi. Sau vụ trục xuất đó, những vụ biểu tình bạo động đã xảy ra ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, nhắm vào các phái bộ ngoại giao của Thái Lan và Trung Quốc.
Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc thả tự do cho luật sư Trương Khải và một nhóm các nhân vật tôn giáo, trong đó có những vị mục sư Tin Lành, vị bị Bắc Kinh tố cáo là gây thưa phương hại cho trật tự công cộng và an ninh quốc gia. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của đài VOA, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cũng phát động một chiến dịch đòi tự do cho 20 nữ tù nhân lương tâm, trong đó có luật sư Vương Vũ của Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trong lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên đến Washington trong tháng này, ông David Saberstein, đại sứ lưu động của Mỹ về tự do tôn giáo, nói rằng những vụ bắt giữ các nhân vật tôn giáo, trong đó có luật sư Trương Khải vào ngày 25 tháng 8, là một diễn tiến đặc biệt đáng báo động. Vụ này đã xảy ra trong lúc ông chuẩn bị để gặp gỡ họ vào ngày hôm sau tại Trung Quốc. Ông Saberstein đã gặp các giới chức Trung Quốc để thảo luận về vấn đề tự do tôn giáo. Ông nói rằng không có lý do gì để biện minh cho việc bắt bớ những nhân vật tôn giáo đã gặp tôi hoặc tìm cách gặp tôi. Ông nói thêm rằng những vụ bắt giữ này trùng hợp với một mô thức gây bất bình của sự hăm dọa của nhà nước nhắm vào các luật sư tranh đấu cho quyền lợi của công chúng, những nhà hoạt động Internet, các nhà báo và những nhân vật lãnh đạo tôn giáo. Ông Saberstein nói rằng diễn tiến này nêu bật tính chất thiếu an toàn của sinh hoạt tôn giáo ở Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông Mark Toner hôm thứ Ba cho biết tự do tôn giáo ở Trung Quốc là vấn đề mà chính phủ Mỹ theo dõi rất sát.
Như quý vị đã biết, tôi có thể nói rằng đây là một mối quan tâm đã có từ lâu. Và cá biệt là trong một vụ việc mới xảy ra, luật sư nhân quyền cơ đốc giáo nổi tiếng Trương Khải và phụ tá của ông đã bị nhà chức trách Trung Quốc câu lưu. Đương nhiên là chúng tôi muốn thấy ông ấy được trả tự do. Nhưng vụ này là một bằng chứng tiêu biểu của một mô thức hành xử đang tiếp diễn mà chúng tôi đã nhận thấy.
Ông Trương Khải đã tư vấn cho những nhà thờ ở tỉnh Triết Giang trong lúc những người đó chống lại việc chính quyền ra lệnh dỡ bỏ những cây thánh giá trên nóc nhà thờ. Bà Maya Wang, một nhà nghiên cứu ở Hồng Kông của tổ chức Human Rights Watch, nói rằng ông Trương Khải đã ra sức bảo vệ cho nhân quyền ở Trung Quốc trong nhiều năm qua.
He is primarily known for his work.
Ông được nhiều người biết tới, chủ yếu là vì ông đã bênh vực cho các tín đồ cơ đốc giáo và những người tu tập Pháp Luân Công. Và lần này, rõ ràng là ông đã tham dự rất nhiều vào việc tranh đấu cho những người cơ đốc giáo ở Triết Giang mà những cây thánh giá của họ bị chính quyền dùng sức mạnh để triệt hạ.
Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc, đại sứ Saberstein đã nêu lên những mối quan tâm và kêu gọi chấm dứt chiến dỡ bỏ thánh giá và phá sập nhà thờ, ngừng sách nhiễu những thành viên của các tổ chức tôn giáo không đăng ký với nhà nước và đánh giá lại những sự hạn chế đối với các tín đồ Phật giáo Tây Tạng và những người sắc tộc Uyghur theo đạo Hồi. Ông Saberstein nói rằng những hạn chế đó là phản tác dụng. Bà Maya Wang của Human Rights Watch cho biết các quyền tự do dân sự ở Trung Quốc đã bị hạn chế nhiều hơn nữa trong hai năm qua và các giới chức Hoa Kỳ cần phải nhân chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình để bày tỏ một cách công khai hoặc trong chốn riêng tư với các giới chức của Trung Quốc về tình trạng của những người tranh đấu cho nhân quyền. Trong bài viết đăng ngày hôm nay trên tờ Trung Quốc Nhật Báo của nhà nước, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Thôi Thiên Khải, nói rằng hai nước đang hưởng lợi từ sự hợp tác mỗi ngày một tăng. Ông cho rằng tuy có những sự bất đồng, trong đó có vụ tranh chấp Biển Đông và những vụ tấn công mạng, nhưng hợp tác chứ không phải đối đầu là chìa khóa để tìm ra giải pháp. Ông nói thêm rằng không thể để cho những sự bất đồng chế ngự chương trình nghị sự song phương. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Samantha Power ngày hôm qua đã nhân dịp kỷ niệm 20 năm của Hội nghị Quốc tế về Nữ quyền ở Bắc Kinh để phát động một chiến dịch đòi trả tự do cho 20 nữ tù nhân lương tâm. Trong số những người đó có luật sư Vương Vũ ở Trung Quốc.
For her work, Wang has been harassed, threatened and smeared.
Vì công việc của mình mà bà Vương đã bị sách nhiễu, đe dọa và bị truyền thông nhà nước bôi nhọ. Vào ngày 9 tháng 7, bà Vương đã bị bắt cùng với chồng và đứa con trai 16 tuổi. Bà Vương và chồng bà cho tới nay vẫn còn bị giam mà không được phép thực hiện những cuộc tiếp xúc thường lệ với luật sư và không được cho biết là bị cáo buộc về tội gì.
Đại sứ Power nói rằng 20 năm sau tuyên ngôn Bắc Kinh, tên của một trong 20 phụ nữ đó sẽ được lần lượt công bố vào mỗi ngày trong tuần trước khi diễn ra Hội nghị quốc tế về nữ quyền tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 27 tháng này. Hội nghị này nhắm tới mục tiêu soạn thảo một tập hợp mới của những sự cam kết quốc tế nhằm tăng tiến quyền của phụ nữ trong 20 năm tới.
Bắc Triều Tiên từ chối xin lỗi về vụ nổ mìn gây thương tích cho hai binh sĩ miền Nam và nói rằng Seoul có thể làm tổn hại quan hệ song phương nếu muốn gợi ý một cách khác. Việc Bắc Triều Tiên diễn giải, lấy làm tiếc về vụ tấn công là phần trọng tâm của một thỏa thuận đạt được hồi tuần trước để chấm dứt tình trạng đối đầu hết sức căng thẳng giữa hai nước. Nam Triều Tiên nói họ xem thỏa thuận đó như là bằng chứng để cuối cùng Bình Nhưỡng đồng ý nhận trách nhiệm vụ nổ mìn hồi tháng 8 sau nhiều tuần lễ phủ nhận dính líu trong vụ tấn công. Nhưng trong một tuyên bố hôm thứ Tư, Hội đồng Quốc phòng Bắc Triều Tiên tố cáo Seoul diễn giải sai ngôn từ lấy làm tiếc. Không có gì nông cạn và hèn nhát cho bằng việc diễn giải một tuyên bố chung được hai nước Bắc và Nam đồng ý như là chiến thắng của một bên, theo tuyên bố của Hội đồng Quốc phòng Bắc Triều Tiên, được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên loan tải. Tuyên bố nói thêm, việc nói vắn tắt lấy làm tiếc chẳng qua là cách diễn giải rằng tôi cảm thấy tiếc cho điều bạn đã gánh chịu. Cho dù Bắc Triều Tiên quyết liệt phủ nhận trách nhiệm, dường như có rất ít nghi ngờ, ít nhất là bên ngoài Bình Nhưỡng, rằng không ai khác hơn ngoài Bắc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công đó. Nhưng Bắc Triều Tiên lâu nay vẫn luôn không xin lỗi về những gì xảy ra xuyên biên giới, theo bình luận của giáo sư Robert Kelly về quan hệ quốc tế của Trường Đại học Quốc gia Busan ở Nam Triều Tiên. Ông Kelly nói với đài VOA, Bắc Triều Tiên cần phải tìm ra một cách nói mập mờ về vấn đề và đưa ra đủ nhượng bộ để Nam Triều Tiên đàm phán tiếp, nhưng không quá nhiều để điều đó trở thành một vấn đề chính. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên hôm thứ Tư đổi hướng những câu hỏi tranh cãi quanh việc xin lỗi và nói rằng cả hai bên thay vào đó nên chú tâm vào việc thực thi thỏa thuận. Người phát ngôn Jeon Jung-hee của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên nói, thực tế là việc bày tỏ lấy làm tiếc có trong thỏa thuận. Bây giờ không phải là lúc để chúng ta đẩy lại vấn đề nhạy cảm này lên hay tranh cãi đúng sai về thỏa thuận. Hai bên cũng đồng ý sẽ nối lại chương trình đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh hồi thập niên 1950 và nói rằng họ sẽ sớm nối lại tiến trình đàm phán về việc cải thiện các quan hệ. Thỏa thuận đã dẫn đến việc chấm dứt tình trạng căng thẳng quân sự trước đó đã tăng lên nhanh chóng tiếp theo sau vụ nổ mìn, thậm chí đến mức hai bên nã trọng pháo qua lại biên giới.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.